làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành Hội Thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Yêu Tôi Rất Thiết Tha qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa gục xuống, dòng huyết tuôn rơi. Đồi Gô-gô-tha, Chúa hy sinh cứu người, tim Ngài tan tành vì tôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà. Vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mãi đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy. Dù mãi sâu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày, hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha, hình bóng thập giá còn mãi trong tôi. Dù lúc sâu khổ hoặc lúc vui tươi, dù khi xa xôi sống bơ vơ giữa đời, xin nguyện tôn thờ Ngài thôi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà. Vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng sẽ qua, mộng ước nước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mới đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dâng đầy, dù mãi sầu vương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày. Hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha. Tưởng nhớ ngày Chúa chịu chết thay tôi, ngàn mối cảm xúc tràn lấn tim tôi, làn mi rưng rưng ước mơ được suốt đời tô đẹp danh Ngài mọi nơi. Dù tôi ô xấu xa, Ngài yêu thiết tha mặn mà, vì tôi Ngài tuôn huyết ra tại Gô-gô-tha chan hòa. Ngày tháng xa qua, mong ước phôi pha, còn mãi trong tôi tình yêu bao la. Dù mãi đời bao đổi thay, lòng bao đắng cay dần đầy, dù mãi sầu phương đó đây, khắp nơi bất an đêm ngày. Hồn tôi vẫn vui nghỉ yên trong cánh tay cha, vẫn êm đềm khi mơ bóng thập giá. Ngài yêu tôi rất thiết tha.
Sau khi sứ đồ Phao-lô bị bắt tại Jerusalem, người Do Thái lập mưu định cướp tù và sát hại ông, nhưng âm mưu bại lộ. Trong ban đêm, viên quản cơ đã lập tức cử một đạo quân đưa Phao-lô đến Cesare để giao nạp lên cho Tổng đốc Felix xét xử. Tổng đốc Felix truyền giữ sứ đồ Phao-lô trong cung đường Herod, chờ những người Do Thái kiện ông đến nơi. Công vụ các sứ đồ chương 24 ghi lại vụ việc này như sau. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. Phao-lô bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy: bẩm quan lớn Felix, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch đã gây loạn trong hết thảy người Do Thái trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ nên chúng tôi đã bắt nó. Nhưng quản cơ Lysia đến bắt nó khỏi tay chúng tôi một cách hung bạo, truyền lệnh cho các người kiện nó hãy đến hầu quan. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Juda cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu bảo Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng: tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem thờ phượng chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cái lễ cùng ai hay là xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy gì làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng, theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy. Tức là sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính. Cũng vì cớ đó, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. và đã lâu nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Do Thái quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch, chứ không có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại trước tòa công luận. Hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng, ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Felix vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giãn việc kiện ra mà rằng, khi nào quan quản cơ Lycia xuống ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phaolô, nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Felix với vợ là Derusi, là người Do Thái đến, gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi Phaolô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Felix run sợ nói rằng, bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Felix cũng trông Phaolô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, bốt tiêu Phê-tu đến thay Felix, bởi cớ Felix muốn làm cho dân Do Thái bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô trong nơi ngục. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 24, câu 1 đến câu 27. Phần Kinh Thánh trên ghi lại vụ kiện sứ đồ Phaolô trước Tổng đốc Felix. Phái đoàn Do Thái cao cấp đứng đầu là thầy cả thượng phẩm Anania cùng với các trưởng lão, đặc biệt có một nhà hùng biện tên là Tertullu Tháp Tùng, cho thấy quyết tâm của người Do Thái là không giết được Phaolô bằng thủ đoạn thảo khấu thì phải bằng mọi giá triệt hạ Phaolô trước tòa. Bên tiên cáo đã giao cho Tertullu khai pháo. Nhà hùng biện này khởi đầu bằng những lời hoa mỹ tâng bốc Tổng đốc Felix lên mây xanh để chiếm cảm tình, mà ông ta cho rằng chắc quan tòa nào cũng thích nghe nịnh. Chúng ta nghe lại những lời khen tặng trơ trẽn, không có một chút sự thật nào, mà hiển nhiên chính Tertullu cũng như phái đoàn Do Thái không ai tin. Bẩm quan lớn Felix, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ và biết ơn quan vậy. Trong bối cảnh lịch sử đương thời, người Do Thái khinh bỉ và thâm thù chính quyền La Mã đô hộ, nhưng trong vụ kiện Phaolô, chỉ vì thù ghét đạo Chúa, họ sẵn sàng sử dụng mọi lời nói, mọi thủ đoạn hèn hạ và dối trá nhất để mong đạt được mưu đồ gian ác của mình. Chúng ta nhớ lại vụ án người Do Thái kiện Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi họ điệu ngài đến trước công đường Phi-lát, viên tổng trấn La Mã đã hỏi họ kiện Chúa Giê-xu về việc gì. Họ đã có một câu trả lời rất gian dối, mập mờ. Chúng ta nghe lại Phúc Âm Giăng chương 18, câu 28 đến câu 30 để thấy rõ gian ý đó. Kế đó, chúng điệu Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra đi đến cùng chúng hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Thay vì trình bày một cáo trạng tôn giáo, rất có thể sẽ bị Phi-lát từ chối, chúng đã chuẩn bị một câu trả lời dối trá kết tội Chúa trước, đồng thời dồn Phi-lát vào chân tường, không thể từ chối thụ lý một vụ án đại hình. Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Đây cũng là cách cư xử thông thường của người đời trong mọi thời đại. Sống giả hình, dối trá, dua nịnh những người có quyền thế để thủ lợi mà còn hãm hại người lành. Tất cả xã hội con người xưa nay đều đầy rẫy những kẻ gian ác, trong đó người lành thường là nạn nhân. Chính Chúa Giê-xu khi sai phái các môn đồ đi thực tập truyền giáo đã căn dặn trước, bảo rằng, kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội, lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Xong khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, xong là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Đó là phúc âm Matthew chương 10 câu 16 đến câu 22. Sứ đồ Phaolô đang đi đúng trên con đường Chúa Giêsu đã chỉ ra, đã trải nghiệm mọi khía cạnh bách hại, cũng kinh nghiệm mọi tác động của Đức Thánh Linh trong suốt hành trình. Sau lời mở đầu đặc sệt tính chất tâng bốc quan tổng đốc Felix một cách giả hình, nhà hùng biện Tertullu đưa ra ba điều cáo buộc sứ đồ Phaolô. Điều đầu tiên, cũng là điều nặng tội nhất, là xui dân làm loạn, và đối với luật La Mã có thể bị tử hình. Thứ hai, theo phe người Nazareth, tức là nói đến Chúa Giêsu Nazareth, và thứ ba là làm ô uế đền thờ. Sau khi Tertullu tuyên bố cáo trạng, những người Do Thái có mặt đã hùa theo, cố ý lấy số đông gây áp lực lên quan tổng đốc Philip. Lúc đó ông ra dấu cho Phaolô biện minh. Trả lời những cáo buộc đó, lúc này sứ đồ Phaolô chỉ có một mình. Tuy nhiên, qua những điều ông trình bày trước tòa, chúng ta có thể nhận ra ông không một mình, mà Đức Thánh Linh trong ông đã soi sáng hướng dẫn từng điều ông biện minh, đáp trả từng điều cáo buộc của người Do Thái một cách rất rõ ràng. Theo đúng lễ nghĩa, trước hết, sứ đồ Phaolô có lời thưa với quan tòa, nhưng không dài dòng, tâng bốc, nịnh bợ, giả hình, gian dối như Tertullu, mà rất ngắn gọn, ngay thẳng, thực tế, khôn ngoan. Ông nói, tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà bênh vực duyên cớ mình. Tổng đốc Felix làm quan lâu năm là một sự kiện thực tế, và vì làm quan lâu năm thì hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm. Điều sứ đồ Phaolô nói về Felix như thế, không có tính chất tâng bốc nhưng đúng sự thật và hàm ý một lời khen tặng đúng mực và khôn ngoan. Vế sau lời mở đầu của Phaolô kết chặt với vế đầu một cách tự nhiên, hợp lý và hơn nữa thể hiện lòng tin tưởng chân thành. Vì quan tổng đốc làm quan lâu năm có kinh nghiệm, nên tôi dạn dĩ bênh vực duyên cớ mình. Chỉ cần so sánh hai câu mở đầu của Tertullu và của sứ đồ Phaolô nói trước phiên tòa, chúng ta có thể thấy ngay bản chất của người nói như thế nào. Vì Chúa Giêsu từng dạy rằng, con người sẽ nói ra ngoài miệng những điều chất chứa trong lòng. Một người không biết Chúa, không tin Chúa, không được tái tạo và đổi mới, thì không thể nào có và nói ra sự khôn ngoan thật. Trong khi đó, sự khôn ngoan Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Phaolô đặt trên nền tảng vững chắc của sự công chính và chân thật, được Đức Thánh Linh nối kết với bản chất công chính và chân thật bất biến của Đức Chúa Trời. Sau lời trình Tổng đốc Felix, sứ đồ Phaolô đi ngay vào nội dung lập luận phản bác những cáo buộc của người Do Thái. Trước hết là cáo buộc Phaolô xui dân làm loạn. Đây là một cáo buộc rất nặng đối với luật pháp La Mã, khiến cho Phaolô có thể lãnh án tử hình, cho nên ông đã lập luận rất chặt chẽ, sắc bén, dựa trên bằng chứng của sự kiện. Ông mới đến Jerusalem chưa được 12 ngày thì không thể đủ thì giờ tổ chức bạo loạn. Hơn nữa, mục đích ông đến Jerusalem là để thờ phượng và đó là vào dịp lễ ngũ tuần. Ông đòi những người tố cáo ông phải trưng bằng cớ hay là nhân chứng về những hành vi tổ chức khích động hay bạo loạn của ông. Tất nhiên, đây là điều phe người Do Thái không thể làm được. Chỉ với mấy lời phản bác ngắn ngủi, sứ đồ Phaolô đã phá tan cáo trạng nặng nề nguy hiểm của kẻ thù. Chúng ta nghe lại lời biện minh của ông như sau. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem thờ phượng chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lấy cùng ai hay là xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ, họ cũng chẳng biết lấy gì làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Cáo buộc thứ hai liên quan đến đạo giáo, sứ đồ Phaolô công nhận và nêu lên bằng chứng về tôn giáo truyền thống ông theo cũng như họ. Ông không bỏ, không chống tôn giáo truyền thống. Ông từ xa về Jerusalem thờ phượng, bố thí và dâng của lễ. Vì thế, những cáo buộc của họ hoàn toàn vô lý. Ông nói, trước mặt quan, tôi nhận rằng có theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng. Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri. Và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ. Cáo buộc thứ ba, họ bảo ông làm ô uế đền thờ, dắt người ngoại bang vào đền thờ. Sứ đồ Phao-lô phản bác hoàn toàn, và cũng như đối với cáo buộc thứ nhất, bảo ông xui dân làm loạn. Ông buộc họ phải trưng bằng cớ chứ không thể nói vu vơ. Ông thách thức, nếu có ai thấy ông vi phạm điều gì, thì phải đến đây kiện với quan tổng đốc. Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 18 đến câu 21 ghi lời ông biện bác như sau. Đang khi ấy, có mấy người Do Thái quê ở cõi A-si kia gặp tôi trong đền thờ, được tinh sạch chứ không có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi thì cứ đến hầu quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận. Hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xét xử trước mặt các ông. Có thể nói điều quan trọng nhất sứ đồ Phao-lô nói trong phiên tòa đã tác động đến tổng đốc Phê-líp chắc hẳn là những lời cuối. Ấy là vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xét xử trước mặt các ông. Chúng ta có thể thấy điều này hiển lộ dần qua cách Phê-líp đối xử với sứ đồ Phao-lô như ghi trong công vụ các sứ đồ chương 24 từ câu 22 đến câu 27. Phê-líp vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó nên giãn việc kiện ra mà rằng khi nào quan quản cơ Lysia xuống ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Phê-líp với vợ là Đơ-ru-si là người Do Thái đến sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau thì Phê-líp run sợ nói rằng bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Phê-líp cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi hai năm, bút tiêu Phê-tu đến thay Phê-líp. Bởi cớ Phê-líp muốn làm cho dân Do Thái bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô trong ngục. Đó là công vụ các sứ đồ chương 24, câu 22 đến câu 27. Những điều sứ đồ Phao-lô trình bày trước tòa giúp cho tổng đốc Phê-líp thấy rõ tính chất vụ kiện. Cho nên viên quan này giãn việc kiện ra, nhưng với kinh nghiệm cai trị, ông ta không muốn làm mất lòng giới lãnh đạo Do Thái, cho nên kiếm cớ trì hoãn tuyên bố rằng khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Phê-líp tiếp tục giam sứ đồ Phao-lô nhưng không canh giữ nghiêm ngặt. Người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô nhưng phải cho người hơi được thong thả. Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Diễn tiến kế tiếp là khi bà Đơ-ru-si, người Do Thái là vợ tổng đốc Phê-líp đến, thì hai vợ chồng gọi sứ đồ Phao-lô ra và muốn nghe ông nói về Chúa Giê-xu. Đây là cơ hội hiếm có cho sứ đồ Phao-lô nói về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho vợ chồng quan tổng đốc. Đây cũng không phải là việc ngẫu nhiên, nhưng chúng ta có thể thấy tác động của Đức Thánh Linh trong lòng viên quan tổng đốc này khi có cơ hội tiếp xúc với sứ đồ Phao-lô là tôi tới Đức Chúa Trời. Một trong những sứ vụ của Đức Thánh Linh là cáo trách con người về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét như chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy các môn đệ về Đức Thánh Linh ghi trong Phúc Âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11. Khi Ngài đến, thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11. Đây chính là những điều Đức Thánh Linh đã làm trong lòng Tổng đốc Phê-líp và cũng là cơ hội để minh chứng sứ vụ sứ đồ Phao-lô từ những ngày đầu gặp Chúa. Ngài sẽ dùng Phao-lô để công bố sứ điệp tin lành cho mọi thành phần, trong đó có cả những người quyền cao chức trọng đến hàng vua, hàng quan trong nước. Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 25-26 ghi lại phản ứng của Tổng đốc Phê-líp sau khi nghe sứ đồ Phao-lô giảng về đạo Chúa. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công chính, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ nói rằng, bây giờ, ngươi hãy lui, đợi khi nào rảnh ta sẽ gọi lại. Phê-líp cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Phần kỹ thuật trên cho thấy Phê-líp bị cáo trách run sợ trước lời Chúa, nhưng không quyết định tin Chúa, cho nên chưa kinh nghiệm tái sinh. Chúng ta đoán định như vậy vì chi tiết nêu lên trong câu 26 cho thấy lòng viên quan tổng đốc này vẫn còn rất tham tiền, chưa ăn năn và vẫn còn ở trong xiềng xích của hình tượng của thần tài. Đây là một trường hợp thật rất đáng tiếc vì ông ta đang đứng ngay bên bờ cứu rỗi nhưng rồi đã bỏ qua cơ hội trong suốt 2 năm.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trông Giê-xu một lần gió bật. Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.